Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành. Đến với quý vị mỗi chiều thứ tư lúc 6 giờ 30 trên làn sóng 92.5 FM của đài SRBS HD Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Mong rằng quý vị và gia đình đã sẵn sàng để đón mừng lễ kỷ niệm ngày Chúa cứu thế xuống trần gian làm người, hy sinh chịu chết trên thập giá để ban cho con người chúng ta ơn cứu rỗi. Đó cũng chính là sự sống đời đời. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình mùa Giáng sinh hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những điều con dân Chúa trên thế giới thường làm hàng năm để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu ra đời. Chúng tôi tạm gọi những điều này là truyền thống Giáng sinh. Để ngày mừng Chúa xuống trần có một ý nghĩa đặc biệt, hầu chúng ta và con cháu chúng ta sẽ ghi nhớ những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp trong lòng, cũng như trong đời sống. Chúng tôi xin chia sẻ vài điều con dân Chúa trên thế giới thường làm để mừng ngày Chúa cứu thế ra đời. Những điều này được gọi là truyền thống Giáng sinh. Truyền thống Giáng sinh đầu tiên là trưng bày hình ảnh chuồng chiên mắng cỏ. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm để tạo một truyền thống ý nghĩa trong mùa Giáng sinh là chúng ta trình bày hình ảnh Chúa hài đồng nằm trong chuồng chiên máng cỏ. Chúng ta để những hình ảnh này trong nhà hay trước sân để nhắc nhở mọi người, nhất là con cháu trong gia đình, biết ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Thay vì để hình ảnh ông già Noel, chúng ta trưng hình ảnh những nhân vật Kinh Thánh nhắc đến chung quanh sự việc Chúa cứu thế ra đời, như hình ảnh Chúa hài đồng nằm trong máng cỏ, ông Joseph, bà Mary, các thiên sứ, các mục đồng, các nhà thông thái, vân vân. Trưng bày những hình ảnh này là giúp người chung quanh và người trong gia đình, đặc biệt là con cháu chúng ta, biết Giáng sinh không phải là ngày của ông già Noel, nhưng là ngày kỷ niệm Chúa cứu thế Giêsu xuống trần làm người và chịu chết trên thập giá để ban ơn cứu rỗi cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài. Đó là ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Truyền thống thứ hai của Giáng sinh là gửi thiệp mừng Giáng sinh đến cho bạn bè và người thân. Khi gửi thiệp mừng Giáng sinh đến cho bạn bè, cho người thân, chúng ta chọn những tấm thiệp nói lên ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Đó là nhắc đến tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, lời tôn cao Chúa của các thiên thần, các mục đồng trong đêm Giáng sinh đầu tiên, để người nhận thiệp mời, thiệp Giáng sinh biết rõ ý nghĩa của lễ Giáng sinh và hiểu rõ tình yêu Chúa Giáng sinh dành cho chính mình. Truyền thống thứ ba là cầu nguyện cho những người gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh đến chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta thường nhận được thiệp chúc mừng Giáng sinh của người thân, của bạn bè, xa gần. Có khi là thiệp của những người chúng ta ít gặp hay không liên lạc trong suốt cả năm. Để nối lại mối quan hệ với những bạn bè thân quen này, chúng ta gửi lại thiệp để chúc mừng hay gọi điện thoại thăm hỏi. Đây cũng là dịp chúng ta nghĩ đến những người thân quen đó và cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng cất giữ những thiệp mình nhận được để khi mùa lễ bận rộn đã qua, chúng ta dành thì giờ đọc lại lời chúc trong từng cánh thiệp và cầu nguyện cho những người đã nhớ đến chúng ta, gửi thiệp mừng Giáng sinh cho chúng ta. Chúng ta cũng cần nói cho con cháu và người trong gia đình về những người bạn hay những người thân đó và cầu nguyện cho họ. Và nếu có thể được, chúng ta tìm dịp đến thăm, nhất là thăm những người đã cao tuổi, đang sống một mình trong cô đơn. Điều thứ tư chúng ta có thể làm trong mùa Giáng sinh là tặng quà cho những người nghèo thiếu hay gặp hoạn nạn. Dù hoàn cảnh sống của chúng ta như thế nào, chung quanh chúng ta luôn có những người nghèo khổ hơn hoặc sống trong hoàn cảnh đau khổ hơn chúng ta. Chẳng hạn như những người đang sống ở quê nhà, tại các thành phố bị lũ lụt trong thời gian qua, hoặc là những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, có người thân mới qua đời. Những bận rộn hay những trang hoàng vui tươi của ngày lễ dễ khiến những người đã mất người thân yêu hoặc sống trong thiếu thốn càng đau buồn trước những mất mát, trước những nỗi khó khăn của gia đình mình. Chúng ta có thể tạo một truyền thống tốt đẹp, ý nghĩa cho chính gia đình của mình là trong dịp Giáng sinh, chúng ta đến thăm viếng tặng quà cho những người cao tuổi sống cô đơn hay những người sống trong đau buồn, khó khăn vì nghèo túng hay có người thân mới qua đời. Lòng quan tâm khi bày tỏ một cách cụ thể sẽ giúp những anh chị em đó cảm nhận được tình yêu của Chúa và lễ Giáng sinh của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Vì Chúa Cứu Thế đã đến trần gian để đem lại niềm vui, ơn phước cho mọi người. Theo lời Chúa Giê-xu dạy, khi chúng ta bày tỏ lòng yêu thương, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, cần được an ủi, là chúng ta làm những điều đó cho chính Chúa. Truyền thống thứ năm của mùa Giáng sinh là mời những người cô đơn, già yếu đến dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ hay với gia đình của chúng ta. Trong những dịp lễ lớn như Tết hay Giáng sinh, những người có nhiều bạn bè hay có cha mẹ, con cháu bên cạnh thường rất vui vẻ và bận rộn. Trong khi đó, những người sống xa gia đình hoặc không có con cháu bên cạnh thì rất là cô đơn, ít được ai quan tâm. Chúng ta có thể tạo một truyền thống cho gia đình mình, đó là trong dịp mừng Chúa Giáng sinh. Ngoài việc mời bà con, bạn bè thân quen, chúng ta cũng mời những người sống cô đơn một mình hay người chưa có đức tin nơi Chúa, chưa biết Chúa, để những anh chị em này kinh nghiệm được niềm vui thật của Giáng sinh, được biết Chúa một cách rõ ràng hơn, để rồi tiếp nhận Chúa và được làm con của Ngài. Truyền thống thứ sáu chúng ta có thể áp dụng là trước khi gia đình dự tiệc, trước khi mở quà Giáng sinh, chúng ta hãy đọc lại hay nhắc lại câu chuyện Giáng sinh được ghi trong Kinh Thánh. Nếu gia đình chúng ta họp lại để dự tiệc vui vẻ, trao tặng quà cho nhau mà không nhắc đến hay không biết về câu chuyện Chúa Giáng sinh, thì thật là một thiếu sót lớn. Cũng giống như chúng ta dự tiệc mừng sinh nhật của một người mà không biết người đó là ai, cũng không nhắc đến hay quan tâm đến người đó. Để con cháu và mọi người trong gia đình không quên ý nghĩa của Giáng sinh, nhưng biết rõ mục đích tại sao Chúa Giê-xu đã xuống trần, sinh ra làm người, hơn 2.000 năm trước, chúng ta có thể kể lại câu chuyện Giáng sinh hoặc đọc câu chuyện đó trong sách Phúc Âm trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, tất cả những truyền thống hay đẹp của ngày lễ Giáng sinh mà chúng tôi vừa chia sẻ là để giúp chúng ta thấy rõ tại sao thế giới mừng ngày Chúa Giê-xu xuống trần làm người. và cũng giúp chúng ta thấy mình cần tiếp nhận Chúa Giêsu, cần mời Ngài bước vào đời sống, ban cho chúng ta ơn cứu rỗi để chúng ta được trở nên con dân của Chúa. Và một ngày kia, khi từ giã đời tạm này, chúng ta sẽ được về sống bên Chúa mãi mãi trên thiên đàng. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho quý vị và gia đình một Giáng sinh vui vẻ, phước hạnh và tràn đầy ý nghĩa.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, ngọn nến thứ ba của mùa vọng là ngọn nến màu hồng, nói lên niềm vui của Giáng sinh. Chúa Giêsu đã Giáng sinh đem niềm vui đến cho nhân loại. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên thần đã loan báo cho những người chăn chiên ở Bethlehem những lời như sau. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi. Giáng sinh là niềm vui cho nhân loại vì đấng cứu thế đã ra đời. Chúa Giêsu đã ra đời đem niềm vui đến cho nhân loại với những danh hiệu sau. Trước hết là đấng cứu thế. Đấng cứu thế hay là vị cứu tinh là nói đến người giải cứu hay cứu rỗi. Đó cũng là ý nghĩa tên của Chúa Giêsu. Giêsu là tiếng Hy Lạp, phiên âm từ tiếng Hy Bá là Yosue hay Yehoshua, nghĩa là Chúa hằng hữu là đấng giải cứu. Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đấng cứu thế cứu chúng ta khỏi điều gì? Một người sắp chết đuối, nếu có ai cứu thì đó là cứu khỏi chết. Một người nợ nần quá nhiều không trả nổi, nếu có ai trả nợ dùm, đó là cứu khỏi nợ. Có người chúng ta cũng được Chúa Giêsu đến cứu cho khỏi chết và khỏi nợ như vậy. Chết là nói đến cái chết tâm linh. Chúng ta vẫn sống với sự sống thể xác, nhưng nếu phần tâm linh của chúng ta không được nối kết với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta bị kể là những người chết trước mặt Ngài. Chết là vì thiếu tương giao. Chúa Giêsu đã Giáng sinh là để cứu chúng ta khỏi sự chết đó. Án phạt của tội là chết. Chúng ta mắc tội với Thiên Chúa vì không tôn thờ Ngài là đấng đã tạo dựng chúng ta, nên chúng ta bị án, phải bị chết, bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã Giáng sinh để nhận bản án chết đó thay cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá 2000 năm trước, Chúa không chết vì tội của Ngài, vì Ngài là đấng vô tội. Nhưng Chúa đã chết vì tội của nhân loại, chết thay cho nhân loại. Chúa đã chết để chúng ta được sống. Chúa cứu chúng ta khỏi chết là như vậy. Tội lỗi cũng được coi như là một món nợ quá lớn không ai có thể trả nổi. Có chăng là phải chết mới trả được nợ tội. Chính vì vậy, khi Chúa Giêsu chịu chết, Ngài đã trả nợ tội đó cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi món nợ tội lỗi. Có một năm tôi nhận được một tấm thiệp Giáng sinh, trong đó có câu như sau. Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ không bao giờ trả nổi. Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ không bao giờ trả nổi. Thật đúng như vậy, vì Kinh Thánh dạy, tiền công của tội lỗi là sự chết. Chỉ có cái chết mới trả được nợ tội mà thôi. Chúa Giêsu đã đến chịu chết để trả nợ tội cho chúng ta. Chúa cứu chúng ta khỏi nợ tội. Vì vậy, Ngài là đấng cứu thế, là vị cứu tinh, là đấng cứu rỗi. Danh hiệu thứ hai Chúa Giê-xu được gọi là Christ hay đấng Christ, có khi phiên âm là Kitô hay Cơ Đốc. Kitô hay Cơ Đốc, phiên âm từ chữ Christos trong tiếng Hy Lạp. Christos dịch từ chữ Masia của người Do Thái, nghĩa là người được sức dầu. Sức dầu là nghi thức phong chức cho những chức vụ đặc biệt như vua, tế lễ hay là tiên tri. Christos là nói đến người được chính Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Nói đúng hơn, danh hiệu Christ cho thấy Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Có nhiều người cũng mang tên Giê-xu đồng thời với Chúa, nhưng chỉ một mình Chúa Giê-xu được gọi là Giê-xu Christ hay Giê-xu Kitô hay Giê-xu Cơ Đốc, nghĩa là một mình Chúa Giê-xu là đấng cứu thế từ trời đến để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu sinh ra làm người để có thể chết thay cho con người, nhưng Chúa chính là Đức Chúa Trời mới có quyền năng để cứu con người. Danh hiệu thứ ba của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng sinh và được các thiên thần loan báo là Chúa. Chúa có nghĩa là chủ, là người cầm quyền. Chúa Giê-xu ra đời chẳng những để cứu chúng ta, nhưng Ngài cũng phải là đấng cai trị và hướng dẫn đời sống chúng ta. Chúng ta phải để cho Chúa làm chủ đời sống. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống cho Chúa, sống vì Chúa. Chúng ta không thể tin Chúa để Chúa cứu mình rồi muốn sống thế nào cũng được. Chúng ta tin Chúa để Chúa cứu và cũng để cho Ngài làm chủ đời sống. Chúa Giê-xu đã giáng sinh và đó là tin mừng cho nhân loại, như lời thiên thần báo tin. Này ta báo cho các ngươi một tin lành. Tin lành đó được gọi là niềm vui lớn cho mọi người. Chúa Giê-xu giáng sinh để đem niềm vui đến cho nhân loại vì Ngài là đấng cứu thế, là đấng cơ đốc và là Chúa. Đấng cứu thế vì Chúa giáng sinh để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi tội. Đấng cơ đốc vì Ngài là đấng từ trời xuống, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng là Chúa, nghĩa là Ngài cũng phải là vua của cuộc đời chúng ta, thì chúng ta mới kinh nghiệm trọn vẹn niềm vui lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Giáng sinh là mùa của vui mừng. Vui mừng vì con trời đã giáng hạ để cứu rỗi chúng ta. Tin mừng đã được loan báo, nhưng chúng ta phải tiếp nhận thì tin mừng đó mới có ý nghĩa. Có thể nói năm 2020 này, chúng ta không nghe được tin vui nào. Chỉ có tin buồn, tin hung, tin dữ. Từ dịch bệnh cho đến bạo động, từ thiên tai đến bất an. Giữa những hung tin đó, Giáng sinh lại về, đem tin mừng đến cho chúng ta, như tin mừng đã được loan báo hơn 2.000 năm trước. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi. Chúng ta thấy tin mừng nói rằng, đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi. Cho các ngươi là cho những ai nghe lời loan báo này. Tin mừng là cho chúng ta. Chúa cứu thế giáng sinh là cho chúng ta, vì chúng ta. Chúa giáng sinh cho chúng ta, nhưng chúng ta có tiếp nhận tin mừng đó không? Hay vẫn cứ hững hờ?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Seattle và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Hoàng Trọng, điện thoại 253-433-8794. Mục sư Nguyễn Hoàng Trọng, 253-433-8794.
chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1576. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1576, nghe từ Seattle, Washington. Xin cảm ơn quý vị.
Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay, hoặc nếu muốn nhận CD để chia sẻ với bạn bè và người thân, xin cũng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim, California 92801.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Tư tuần sau cũng vào lúc 6:30 trên làn sóng thường lệ của đài SRBS HD Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe, đàn muôn cung réo rắt, rộn rập tiếng chuông vàng. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem, ngàn sao đêm lấp lánh, rộn ràng khắp thiên cung. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu cung nhà vang hòa. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kính mến. Ôi đêm lung linh thiêng, Chúa trời là người đêm trời giáo hòa. Ôi đêm lung linh thiêng, Chúa trời là người và ở cùng ta. Đêm nay